Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên định hướng người chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Theo dự báo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong thời gian tới, các ca mắc COVID-19 ở nước ta có thể gia tăng. Nguyên nhân là do số ca nhiễm biến thể phụ BA.5, tốc độ lây lan nhanh hơn 12% so với BA.2, có thể được ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng. Nơi giúp đỡ những mảnh đời lầm lỗi, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 7, tại Hội đồng Nhân dân Phường Quang Vinh khóa 8 tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân Phường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân Phường, 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân Phường đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 3 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 50% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 705 tấn, bằng xấp xỉ 62% kế hoạch. Tổng đàn gia súc gia cầm đạt gần 19.000 con, bằng 58% kế hoạch. Công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Ngoài ra, cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận 13 báo cáo tờ trình khác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân Phường cũng tiến hành cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân Phường, miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường, miễn nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân Phường và bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường, Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân Phường khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 15 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Sạch Organic Green tổ chức lớp tập huấn phổ biến tuyên truyền cho gần 50 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn. Đây là các hộ chăn nuôi gia trại có từ 50 đến 500 đầu lợn thịt và 30 đến 50 đầu lợn nái. Tại hội nghị, các hộ dân đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Sánh, Viện Chăn nuôi Việt Nam, cố vấn cao cấp của chuỗi thực phẩm sạch Organic Green và kỹ sư của công ty chia sẻ về những giải pháp mới cho nền chăn nuôi, phát triển nông nghiệp bền vững, kết nối hợp tác để thành công, chăn nuôi hướng hữu cơ, liên kết sản xuất chuỗi, v.v. Phần lớn các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố hiện nay đang thực hiện theo hình thức chăn nuôi theo hộ gia đình đơn lẻ, không có sự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và không có đầu ra ổn định, chất lượng sản phẩm không đồng nhất. Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng các hộ thay đổi hình thức chăn nuôi truyền thống đơn lẻ, hướng đến chăn nuôi có sự liên kết từ đầu vào đến đầu ra, từng bước nâng cao chất lượng để có thể tham gia vào chuỗi thực phẩm sạch, xây dựng sản phẩm OCOP trong chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập và giúp người dân làm giàu. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 16 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y và Đoàn Thanh niên Phường Tân Thịnh phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 70 đối tượng chính sách, người có công, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong thời gian một buổi sáng, các hội viên Hội Đông y của phường đã tiến hành khám sức khỏe và tư vấn cách thức điều trị một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như răng miệng, xương khớp, đau thần kinh tọa, cao huyết áp, v.v. Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể tham gia chương trình này cũng huy động nguồn kinh phí đóng góp của các đoàn viên, hội viên để trao tặng những món quà ý nghĩa là các loại thuốc bổ cho các đối tượng chính sách, người có công, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng gần 20 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 16 tháng 7, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Đồng Liên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Bệnh viện Gang Thép tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công của xã Đồng Liên. Tại chương trình, các y bác sĩ là đoàn viên thanh niên của Bệnh viện Gang Thép đã khám sức khỏe tổng quát, siêu âm ổ bụng, gan, thận, lách, tụy, tiết niệu, tiền liệt tuyến, thận. đồng thời tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 80 người là thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, thanh niên xung phong của xã Đồng Liên. Nhân dịp này, đoàn thanh niên xã phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, người có công của xã. Phối hợp các thợ cắt tóc trên địa bàn xã cắt tóc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công. Ông Lê Duyên Tình, thương binh nạn nhân chất độc da cam xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên xúc động nói:
"Chúng tôi là những người đã từng kinh qua cái thời kỳ ác liệt chiến tranh chống Mỹ cứu nước, may mắn là được trở về với đời thường và lại thuộc hộ gia đình chính sách, thì hôm nay rất là vinh dự, tự hào và xúc động khi được cái thế hệ trẻ của Thái Nguyên rất là quan tâm. Kỷ niệm 75 năm sắp tới đây thì lại có cái chương trình tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho anh em chúng tôi, thì thực sự chúng tôi vô cùng là phấn khởi và rất là xúc động, rất là biết cảm ơn Đảng và Nhà nước và các thế hệ trẻ hôm nay đã nghĩ tới cha anh đi trước."
Anh Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên cho biết:
"Hàng năm cứ dịp tháng 7, dịp tri ân những người có công với cách mạng, thì đoàn xã Đồng Liên ngoài những hoạt động khám bệnh, cắt tóc, rồi là cấp thuốc miễn phí, rồi là tặng thăm hỏi tặng quà, thì đoàn xã Đồng Liên phối hợp với nhiều các tổ chức dọn dẹp vệ sinh cho các gia đình thân nhân liệt sĩ này, gia đình chính sách này, rồi là thăm hỏi tặng quà, rồi là hướng tới là tổ chức thắp nến, chương trình thắp nến tri ân. Rồi thông qua những hoạt động như thế này thì mục đích là nhằm giáo dục cái truyền thống yêu nước, rồi là công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ trẻ biết đến cái công lao cũng như là sự đóng góp của những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập như ngày hôm nay."
Việc tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho người có công và gia đình chính sách là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, qua đó tạo điều kiện cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, sáng ngày 15 tháng 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 382 phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2022. Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, các cán bộ chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 382 sẽ phối hợp với chính quyền xã và 3 xóm gồm xóm Đầu Phần, xóm Thịnh và xóm Làng Mon tiến hành công tác tuyên truyền vận động quần chúng về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia khơi thông hệ thống kênh mương, làm vệ sinh và tu bổ, sửa chữa một số hạng mục của Đài Tưởng niệm Liệt sĩ của tỉnh, vệ sinh đường làng xóm, liên xã, phát quang vệ sinh môi trường, giúp đỡ tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay sau hội nghị, cán bộ chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 cùng 20 đoàn viên thanh niên của xã đã dọn vệ sinh tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ của xã. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, nâng cao, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng cơ sở chính trị và địa bàn ngày càng vững mạnh. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến 2 hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với 2 hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong thời gian tới, các ca mắc COVID-19 ở nước ta có thể gia tăng. Nguyên nhân là do số ca nhiễm biến thể phụ BA.5 tốc độ lây lan nhanh hơn 12% so với BA.2, có thể được ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng. Lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA.2 đang phổ biến ở Việt Nam. Biến thể phụ BA.5 được ghi nhận đầu tiên tại Nam Phi vào tháng 1 năm 2022 và nhanh chóng lây lan ở nhiều nước trên thế giới. Biến thể phụ này chứa một số đột biến L452R, F486V và R493Q. So với biến thể phụ BA.2, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy có sự thay đổi đáng kể về đặc tính kháng nguyên so với hai dòng biến thể BA.1, BA.2 đang lây lan phổ biến. Biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA.2, biến thể phụ phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể phụ BA.5 có độc lực cao hơn, gây bệnh nặng hơn các biến thể cũ trước đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, các vaccine được cấp phép lưu hành hiện nay vẫn có giá trị bảo vệ cao, làm giảm nguy cơ chuyển nặng đối với tất cả các biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể phụ BA.5. Do đó, WHO khuyến cáo các quốc gia cần duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh, bảo vệ bệnh trở nặng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã phát hiện biến thể phụ BA.5 như Đức, Bỉ, Pháp, Áo, Italia, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Canada, Úc, Israel, Pakistan, Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Brunei. Ở Nam Phi, tỷ lệ mắc biến thể phụ này đã tăng từ dưới 1% vào tháng 1 năm 2022 lên 20% vào cuối tháng 4 vừa qua. Đến nay, Nam Phi là nước có tỷ lệ nhiễm biến thể phụ BA.5 lớn nhất. Hiện nay, WHO đã đưa dòng biến thể phụ BA.5 vào danh sách cần giám sát. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa và Dịch bệnh châu Âu ECDC bước đầu nhận định biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều nước châu Âu và gia tăng tại một số nước trong những tuần gần đây và khuyến cáo các quốc gia cần duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh, tăng cường hệ thống giám sát trọng điểm. Tại Việt Nam, ngày 15 tháng 6, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện 3 trường hợp có nhiễm biến thể phụ BA.5. Theo thông tin điều tra bước đầu từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai xác định 3 ca nhiễm này ghi nhận trong cộng đồng, là người dân Việt Nam trong cùng gia đình, tự đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 26 tháng 5 và được lấy mẫu xét nghiệm. Theo lãnh đạo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur tổ chức điều tra và giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA.5 cũng như các biến thể khác. Qua báo cáo của hệ thống giám sát, biến thể BA.2 vẫn là biến thể chủ đạo trong cộng đồng. Qua theo dõi trong thời gian vừa qua, xu hướng dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc nhìn chung vẫn giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây có chứng lại ở khoảng 600 đến 700 ca mắc trong ngày. Số trường hợp nặng tử vong tiếp tục giảm. Trong 30 ngày qua, tỷ lệ chết mắc là 0,02%, trong đó số mắc giảm 4,5 lần và số tử vong giảm 10 lần so với tháng trước đó. Có 24 ngày cả nước không ghi nhận ca tử vong. Cục Y tế Dự phòng nhận định trên thế giới, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và có khả năng tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam. Đồng thời, nước ta cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5 trong cộng đồng. Do đó, trong thời gian tới, các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng ở nước ta. Như vậy, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới do sự xuất hiện của biến thể phụ BA.5. Tốc độ gia tăng số mắc hàng ngày của COVID-19 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như bản chất của biến thể về khả năng lây nhiễm, virus SARS-CoV-2 thường xuyên biến đổi, không ổn định, khả năng bảo vệ miễn dịch, mắc phải hoặc do tiêm vaccine, giảm theo thời gian và độ bao phủ vaccine, khối cảm nhiễm, khả năng đáp ứng và các biện pháp phòng chống của Việt Nam. Cục Y tế Dự phòng cho rằng khó dự báo được mức độ tăng cụ thể trong thời gian tới. Tuy nhiên, số liệu báo cáo từ các nước châu Âu, Nam Phi, khi biến thể phụ BA.5 xuất hiện thì mức độ lây lan nhanh với tốc độ tăng số mắc hàng ngày của biến thể phụ BA.5 khoảng 12-13% so với biến thể BA.2 và sẽ từng bước thay thế biến thể phụ BA.2. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, tiền thân là Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên, có 24 cán bộ viên chức. Hàng năm cơ sở tổ chức giúp đỡ điều trị cai nghiện tự nguyện cho trên 120 lượt người, góp phần vào công tác phòng chống tệ nạn ma túy tại địa phương. Anh PHB, phường Hoàng Văn Thụ, nghiện chất ma túy đã nhiều năm. Tháng 6 năm 2020, anh đã viết đơn tự nguyện vào cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên để thực hiện điều trị cai nghiện tự nguyện. Trong quá trình điều trị tại đây, anh luôn được các cán bộ của cơ sở tận tình chăm sóc động viên và đến nay không những cai nghiện thành công mà anh còn học được nghề. Và hiện nay anh vẫn xin tiếp tục ở lại cơ sở để nâng cao tay nghề. Sau về địa phương sẽ tìm việc làm. Anh PHB chia sẻ.
Các thầy cô cũng tạo dựng cho bọn em được cái hướng nghiệp sau này là học những cái ngành nghề như xây dựng, hàn điện với mộc này. Thì ai có nhu cầu, mê nói chung khả năng thì năng khiếu của mình theo được ngành nào thì theo ngành đấy, thì em theo ngành mộc này được gần 2 năm rồi.
Trung bình hàng năm, cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện điều trị cai nghiện tự nguyện cho trên 120 lượt người. Tuy nhiên, trên 30% số người vào cơ sở điều trị đều nghiện các chất ma túy tổng hợp, nên công tác cai nghiện cắt cơn rất khó khăn, đòi hỏi người cán bộ phải luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cũng như diễn biến tâm lý của học viên, kịp thời tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học viên. Để thực hiện hiệu quả việc điều trị cai nghiện cho học viên, ngoài công tác giáo dục phục hồi hành vi nhân cách và sử dụng tâm lý trị liệu, cơ sở còn áp dụng các liệu pháp lao động phù hợp cho từng học viên nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tạo cho học viên có được kỹ năng lao động và nhận thức được giá trị của sức lao động. Anh T, một học viên đang lao động trị liệu tại đội sản xuất rau cho biết.
Từ những sản phẩm chúng tôi làm ra đây là tất cả là đều là rau sạch để đưa vào bếp ăn cho các học viên để cải thiện đời sống và để đảm bảo sức khỏe cho học viên. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất vui.
Ông Phạm Thái Thịnh, Giám đốc Cơ sở Điều trị Tự nguyện và Công tác Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết. Để tạo hành trang cho học viên sau khi điều trị nghiện về địa phương, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp thành phố, tổ chức dạy nghề cho các học viên đủ điều kiện sức khỏe.
Cái quy trình trong năm cái bước quy trình của 41 đấy thì đến giai đoạn cuối thì chúng tôi thường là hướng nghiệp dạy nghề cho học viên để làm sao là học viên trước khi cái người nghiện trước khi họ trở về cộng đồng là người ta có cái nghề, có một công ăn việc làm.
Cùng với các biện pháp trên, hàng năm cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên còn phối hợp với các xã phường tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy và chính sách cai nghiện ma túy tự nguyện đến với người dân. Nhờ những cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn vất vả và thậm chí cả những rủi ro trong nghề, cán bộ viên chức người lao động của cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên đã góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thiết thực chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Báo Thái Nguyên tổ chức cuộc thi báo chí viết về chủ đề Thành phố Thái Nguyên, 60 năm một chặng đường phát triển. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng kính mời các công dân Việt Nam cư trú trong tỉnh, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn, các tác giả là công dân trong nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2022, dự kiến trao giải vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Dưới đây là thể lệ cuộc thi. Một lớn, quy định chung. Một, đối tượng tham gia dự thi. Công dân Việt Nam cư trú trong tỉnh, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức khuyến khích các tác giả là công dân trong nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam tham dự cuộc thi. 2. Nội dung dự thi. Tác phẩm thể hiện ý nghĩa, vai trò của thành phố Thái Nguyên khi mới thành lập đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tầm quan trọng của thành phố Thái Nguyên đối với khu tự trị Việt Bắc trước đây và tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái sau này. Thông tin tuyên truyền về nội dung và việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên qua các nhiệm kỳ, những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực, kết quả bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tác phẩm thể hiện cảm xúc, kỷ niệm, ký ức của tác giả về thành phố Thái Nguyên, từ nếp sinh hoạt, nét tính cách của người dân nơi đây đến những vẻ đẹp mang dấu ấn, đặc trưng của thành phố. Những khoảnh khắc lay động trong nhịp sống hàng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn thành phố mình đang sinh sống, học tập, làm việc. Phản ánh sự đổi thay tích cực của thành phố Thái Nguyên trên các lĩnh vực trong 60 năm xây dựng và phát triển. Khát vọng, mong mỏi của tác giả trong việc góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển. Hai lớn, quy định cụ thể. Một, quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tác phẩm dự thi với số lượng không hạn chế và phù hợp với quy định của cuộc thi. Tác giả có tác phẩm gửi tham dự cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm luật báo chí, luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Tác phẩm gửi tham dự cuộc thi chưa đăng tải trên sách, báo hoặc tham gia các cuộc thi báo chí khác. Tác phẩm dự thi phải mang tính thời sự và phản ánh trung thực, khách quan quá trình xây dựng, phát triển thành phố Thái Nguyên 60 năm qua. 2. Tiêu chí xét trao giải thưởng. 2.1. Tiêu chí chung. A. Tác phẩm báo chí được trao giải cuộc thi báo chí thành phố Thái Nguyên 60 năm một chặng đường phát triển là những tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, đăng phát trên các loại hình báo chí của Báo Thái Nguyên, báo in, báo điện tử, kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. B. Tác phẩm được xét trao giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. C. Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao giải. Loại hình: báo in, báo điện tử. Thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, video clip, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí. D. Tác phẩm được xét trao giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố. E. Tác phẩm không được xét trao giải. Loạt bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài. Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Các tác phẩm mang tính hư cấu như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật. 2.2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình, thể loại tác phẩm báo chí. A. Báo in. Mỗi tác phẩm là một bài viết không quá 1.500 từ. Loạt bài, bài nhiều kỳ, không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, cùng một đề tài, thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Tác phẩm tham gia dự thi được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4. Rõ ràng, dễ đọc. Đối với phóng sự ảnh, nhóm ảnh phải có ít nhất 4 ảnh. Hình ảnh rõ ràng, trung thực, kèm theo chú thích và lời dẫn ngắn gọn, dễ hiểu. B. Báo điện tử. Tác phẩm là một bài viết không quá 1.500 từ. Loạt bài, bài nhiều kỳ, không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài, thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Tác phẩm tham gia dự thi được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, rõ ràng, dễ đọc. Tác phẩm là phóng sự ảnh, nhóm ảnh, phải có ít nhất 4 ảnh, hình ảnh rõ ràng, trung thực, kèm theo chú thích và lời dẫn ngắn gọn, dễ hiểu. Tác phẩm là phóng sự truyền hình, phóng sự ngắn, thời lượng không quá 5 phút, phóng sự dài, thời lượng không quá 10 phút, được đăng tải trên trang truyền hình Internet của Báo Thái Nguyên Điện tử. Tác phẩm thuộc thể loại phát thanh được đăng tải trên chuyên mục Nghe đọc Báo Thái Nguyên Điện tử của Báo Thái Nguyên Điện tử. 3. Thời hạn và nơi nhận bài thi. 3.1. Thời hạn. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tính theo dấu bưu điện. Ngoài phong bì ghi rõ, bài tham dự cuộc thi báo chí về chủ đề Thành phố Thái Nguyên 60 năm một chặng đường phát triển, ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 2022. 3.2. Nơi nhận bài dự thi. Tòa soạn Báo Thái Nguyên, địa chỉ số 10 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ có thể thay đổi do đơn vị chuyển địa điểm trụ sở làm việc. Khi nào thay đổi sẽ thông báo sau. Hộp thư điện tử, bạn đọc a@baothaiguyen.vn. Điện thoại 02083652259. Fax 02083652259. 4. Giải thưởng cuộc thi. Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của ban tổ chức kèm theo tiền thưởng. 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng. 3 giải A trị giá mỗi giải 5 triệu đồng. 5 giải B trị giá mỗi giải 3 triệu đồng. 10 giải C trị giá mỗi giải 1 triệu 500 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 500 nghìn đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ xem xét và trao thưởng cho các tập thể cá nhân tích cực tham gia cuộc thi, có nhiều tác phẩm chất lượng cao được khen thưởng. 5. Một số quy định khác. Tác phẩm dự thi được đăng tải trên Báo Thái Nguyên in và Báo Thái Nguyên điện tử sẽ được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành. Ban giám khảo chỉ chấm những tác phẩm dự thi đã được đăng tải trên Báo Thái Nguyên in và Báo Thái Nguyên điện tử. Ban tổ chức không trả lại bàn thảo và bài đã gửi tham gia dự thi. Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi không được tham dự cuộc thi. Khi đến nhận giải thưởng, cộng tác viên đạt giải phải mang theo căn cước công dân. Trường hợp không đến nhận giải, ban tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện. Các tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, trao giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, trao giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan thường trực của cuộc thi. Cơ quan thường trực cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên ban tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ, không rõ ràng hoặc mạo danh. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm luật sở hữu trí tuệ, luật báo chí và các quy định của nhà nước có liên quan và thể lệ này, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Để giúp các tổ chức cá nhân có thêm thông tin về cuộc thi, ban tổ chức sẽ đăng tải các thông tin liên quan trên Báo Thái Nguyên in và Báo Thái Nguyên điện tử tại địa chỉ https://baothaiguyen.vn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 72 đến 77%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 72 đến 77%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 72 đến 77%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.